Bí quyết đầu tiên: đến sớm hơn mọi người, ra về sau cùng và cố gắng thêm một chút.
Thật thú vị, Albert nghĩ. Adam cố nhớ lại thái độ của mình mỗi khi anh hoàn thành một dự án nào đó. Lúc nào cũng vậy, anh thường hay để người khác lo lắng về những điều còn rất lại phía sau công việc của anh. Đô đốc gợi ý. Cháu đang suy nghĩ điều gì phải không? Albert trả lời. Cháu đang nghĩ về những điều ông nói. Chúng rất khác với cách thức làm việc của cháu trước đây. Khác như thế nào? Cháu luôn là người đầu tiên bỏ hết tâm trí của mình vào một dự án nào đó. Cháu dùng hết sức và lúc nào cũng chỉ nghĩ về nó mà thôi. Nhưng sau đó, cháu dần dần mất hứng thú. Cháu nôn nao muốn nhận được những thách thức mới. Trước khi gặp ngài, cháu chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều này. Nhưng đúng là thái độ đó của cháu làm những người thực hiện chung dự án cũng nản chí theo. Jennifer rất bực mình vì điều này. Cô ấy không giống như cháu phải không? Đô đốc tiếp tục hỏi. Hoàn toàn không. Cháu luôn nghĩ là vợ cháu quá cầu toàn. Lúc nào cô ấy cũng để tâm quá nhiều vào những chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng không chỉ đơn giản là để tâm vào những chi tiết phải không? Cháu thấy cô ấy thường quan tâm đến những việc đã hoàn thành rất lâu sau khi cháu đã chuyển sang dự án khác. Càng nghĩ thì cháu càng thấy những cố gắng hơn mức cần thiết trong công việc của cô ấy thường mang lại những kết quả tốt hơn. Như vậy, mọi người đều có thể kết luận rằng cả hai cháu đều có những ý tưởng hay và đều làm tốt công việc, nhưng Jennifer lại đạt hiệu quả cao hơn. Có vẻ như mọi nỗ lực hơn mức yêu cầu của Jennifer là có mục đích hẳn hoi, khác với những điều cháu thường nghĩ. Cô ấy muốn có kết quả cao hơn, chứ không chỉ đơn thuần là giải quyết những chi tiết để vấn đề trở nên chi li hơn. Ồ, cháu chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cháu chỉ nghĩ, cả hai đều làm tốt công việc của mình, nhưng mỗi người có một cách làm riêng. Nhưng về phương diện, đi sớm về muộn, thì quả thật, cô ấy giỏi hơn cháu nhiều. Cháu cho ta một vài ví dụ xem. Cô ấy luôn là một trong những người đến sớm nhất và là người ra về cuối cùng. Thậm chí, bọn cháu mỗi người phải lái xe riêng đi làm bởi vì cháu hay đi trễ và không thích nán lại thêm ở chỗ làm sau khi đã hết giờ. Vậy ta có một câu hỏi cho cháu. Nếu cháu là người quản lý trong công ty và phải lựa chọn xem ai được thăng cấp giữa cháu và Jennifer, thì cháu sẽ chọn ai? Nếu dựa vào kết quả công việc, thì cháu sẽ chọn Jennifer. Như vậy là thói quen của Jennifer đã giúp cô ấy giành được chiến thắng. Albert thầm nghĩ. Điều này quả thật là có ý nghĩa, nhưng liệu nó có thể tạo ra nhiều sự khác biệt đến thế không? Ngày sau đó, đô đốc xoay bánh lái, con tàu quay mũi ngược lại và những cánh buồm vỗ phần phật trong gió. Đô đốc nhanh chóng ổn định được hướng đi cho con tàu thẳng tiến về bến. Sau một lúc, đô đốc lên tiếng. Những người thông minh như cháu thường phạm một sai lầm lớn. Đó là cứ nghĩ rằng chỉ cần có trí tuệ thôi là đủ. Điều này có thể đúng khi còn đi học. Nhưng trong cuộc sống thì trí tuệ thôi vẫn chưa đủ. Albert yên lặng suy nghĩ. Ngay cả Albert Einstein cũng sẽ đồng ý với ta về điều này. Einstein ư? Ông ấy là người có bộ óc vĩ đại nhất. Đúng. Đô đốc trả lời. Khi Einstein còn sống, mọi người luôn hỏi ông về trí thông minh của ông. Tại sao ông có được nó? Ông thừa hưởng nó từ ai? Đại loại là những câu hỏi như vậy. Và tất cả những suy đoán kiểu đó đều làm Einstein bực bội vì ông tin rằng trí thông minh của ông, hay nói cách khác là sức mạnh trí tuệ thuần túy của ông, liên quan rất ít tới sự thành công của mình. Thật vậy sao? Đúng là như vậy. Ông đã nói điều này với nhiều người theo nhiều cách khác nhau. Nhưng hùng hồn nhất là trong bức thư ông viết gửi một người bạn là bác sĩ Hans Mussan. Trong thư ông ấy viết gì, thưa đô đốc? Như những người khác, Mussan đã viết thư hỏi Einstein về tổ tiên của ông, những người mà Mussan có thể cho rằng Einstein đã thừa hưởng trí thông minh từ họ. Einstein đã viết thư trả lời rằng chẳng ai biết nhiều về tổ tiên của ông. Và nếu như họ có tài năng hay đặc điểm gì đặc biệt, thì những người biết họ cũng không biết rõ về những điều đó. Sau đó, Einstein viết tiếp như thế này đây. Tôi biết rất rõ rằng bản thân tôi chẳng có tài năng gì đặc biệt cả. Những ý tưởng của tôi đều xuất phát từ sự ham hiểu biết, những lời hứa và khả năng chịu đựng bền bỉ, cộng với sự tự phê bình. Sự ham hiểu biết, những lời hứa và khả năng chịu đựng bền bỉ, cộng với sự tự phê bình. Albert hỏi lại, bất cứ ai thành công trong một lĩnh vực nào đó đều có một sự ham hiểu biết vô bờ bến về những gì họ đang theo đuổi. Còn những lời hứa có nghĩa là phải luôn duy trì được lời cam kết sẽ thực hiện được một điều gì đó như mình đã hứa. Riêng khả năng chịu đựng bền bỉ là một yếu tố rất quan trọng giúp ta vượt qua tất cả những khó khăn trở ngại không thể tránh khỏi trên con đường ta đi. Nhưng một yếu tố mà hầu hết mọi người đều bỏ qua, đó là tính tự phê bình. Và đây là yếu tố quan trọng nhất. Thật không dễ để làm được điều đó. Albert đáp, ta đồng ý với cháu, nhưng cháu đã có một sự khởi đầu tốt khi tự đánh giá bản thân mình với thói quen đầu tiên. Khi cháu biết nhìn vào những điểm mạnh của Jennifer, có nghĩa là cháu đã tự phê bình mình. Điều này sẽ giúp ích cho bản thân cháu rất nhiều. Đa số mọi người đều làm ngược lại. Họ nhìn vào những điểm mạnh của mình và xăm soi những điểm yếu của người khác. Rồi sau đó họ đâm ra thất vọng, tự trách móc bản thân và khó chịu với người khác. Đó chính là điều xảy ra với cháu gần đây. Albert thừa nhận. Như vậy, mọi sức lực của cháu lại chuyển sang hướng thất vọng, tự trách mình và trở nên buồn chán thay vì dành cho những sự thay đổi cần thiết. Quả thật là như thế. Albert kêu lên và bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Anh nghĩ, chắc chắn đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài bế tắc, mình cảm nhận được mình cần phải làm gì để tạo nên những thay đổi tích cực và có ý nghĩa. Ta hãy đi về phía cảng. Đô đốc nói, ông xoay bánh lái thêm một lần nữa và con tàu băng băng về bến. Ta sẽ chia sẻ với cháu bí quyết thứ hai trên đường về. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sắp xếp cho lần gặp sau. Trong chốc lát, họ đã đi về phía cổng bến. Đô đốc giải thích. Bí quyết thứ hai cũng giống như bí quyết thứ nhất, nhưng ở nhiều phương diện, nó lại có vẻ khó thực hiện hơn, ít nhất là đối với ta. Cháu đang lắng nghe đây ạ. Albert nói, và tự hỏi là, với một người như đô đốc, có điều gì lại làm khó chứ? Bí quyết thứ hai là, đừng bao giờ biện minh cho việc chưa làm được. Tại sao nó lại khó thực hiện, thưa đô đốc? Albert hỏi. Vì không phải ai cũng tập được thói quen ấy. Thói quen không bao giờ chấp nhận bất cứ lý do nào lý giải cho việc ta chưa làm được. Cháu nên tập cho mình thói quen nói câu. Không có lý do biện minh nào cả. Không có lý do biện minh nào cả. Albert lặp lại. Nói câu này cũng dễ thôi, nhưng cháu vẫn chưa hiểu lắm. Không dễ như cháu nghĩ đâu, Albert. Đó là lý do tại sao cháu cần phải luyện tập và chắc chắn rằng nó sẽ trở thành một thói quen của cháu để khi những thời điểm khó khăn đến, cháu vẫn có thể cảm thấy thoải mái khi nói lên câu đó. Mặc dù đôi khi nó thật ngớ ngẩn, nhưng đây là một trong những bài học vô giá mà ta đã từng học được. Albert tiếp tục lắng nghe. Hồi ở Học viện Hải quân, cả nhóm của ta luôn phải làm một số điều mà cấp trên bảo phải làm. Vào các bữa ăn, mỗi người phải ngồi chung bàn với 4 sinh viên năm nhất và 8 người cấp trên. Cấp trên sẽ liên tục hỏi cả nhóm các câu hỏi khác nhau thật nhanh. Hầu hết các câu hỏi đều về những điều bọn ta không biết, nhưng cần phải học. Bọn ta không được phép trả lời, em không biết, và cũng không được phép đoán. Nếu không biết câu trả lời, thì cách trả lời duy nhất được chấp nhận là em sẽ tìm ra, thưa sếp. Sau đó bọn ta bắt buộc phải tìm ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi chưa có lời giải đáp vào bữa ăn tiếp theo. Nếu không thì sẽ bị phạt rất nghiêm khắc. Những câu hỏi khó tìm ra lời đáp án nhất là vào giữa bữa ăn, sáng và ăn trưa, hoặc giữa bữa trưa và bữa tối. Vì vào giờ đó bọn ta phải đi học hay đi tập thể thao và làm thêm hàng tá việc khác nữa. Do đó, bọn ta thường quên bẵng, hoặc có khi không kịp tìm ra câu trả lời. nhưng cấp trên thì không bao giờ quên. Vào giờ ăn kế tiếp, cấp trên sẽ hỏi lại những câu hỏi đó. Nếu không có câu trả lời thỏa đáng, thì bọn ta sẽ nói: "Bọn em sẽ tìm ra, thưa sếp." Họ liền nhắc lại rằng câu này chúng ta đã nói ở bữa ăn vừa rồi. Và sau đó họ sẽ hỏi: "Sao các anh không chịu tìm câu trả lời?" Cho dù bọn ta có lý do hợp lý đến mấy đi nữa, thì cũng không bao giờ được nêu ra để biện hộ cho mình. Câu trả lời duy nhất được chấp nhận lúc đó là: "Không có lý do biện minh nào cả, thưa sếp."
"Nghe thật vô lý,"
Albert kêu lên. Đô đốc đồng ý. Lúc đầu, ai cũng cảm thấy như vậy. Nhưng nếu chúng ta có lý do thật sự chính đáng thì sao? Câu trả lời vẫn là: "Không có lý do biện minh nào cả."
"Nhưng không có trường hợp ngoại lệ nào sao?"
Albert hỏi. "Albert à, một lời biện hộ chẳng khác gì ta tạo điều kiện cho sự thất bại của ta. Nếu cháu đã cam kết làm một việc gì, thì cháu phải cố gắng thực hiện cho bằng được. Cháu phải tập cho mình khả năng vượt qua mọi trở ngại, không dựa vào bất kỳ hay lời lý giải biện minh nào cả. Nhưng cuộc sống vẫn luôn xảy ra những điều mình không mong muốn."
"Đúng vậy," Đô đốc đồng ý. "Nhưng những ai để cho khó khăn cản lối đi của mình sẽ không bao giờ vươn đến đỉnh cao. Những người thành công luôn thực hiện được mục tiêu của họ, bất chấp mọi điều có thể xảy ra."
"Nhưng cháu vẫn thấy có vẻ như không thực tế,"
Albert băn khoăn.
"Lúc đầu ta cũng thấy như vậy, nhưng khi ta tập được thói quen này thì khác. Nó đã giúp ta thay đổi cách suy nghĩ về việc bắt buộc phải thực hiện được một điều gì đó."
"Bằng cách nào, thưa Đô đốc?"
"Thứ nhất, nó giúp mỗi người trong chúng ta suy ngẫm lại, xem đã bao lần chúng ta không thực hiện được những điều ta nói, chỉ bằng việc đưa ra những lý lẽ hời hợt. Thứ hai, nó giúp ta suy ngẫm về việc liệu ta có thực sự làm được những điều ta đã hứa hay không, nếu ta cố gắng hơn và sắp xếp thời gian tốt hơn. Nhưng chắc chắn sẽ có lúc chúng ta không thể làm được những điều đã hứa."
"Ta đồng ý với cháu là có những lúc như thế. Nhưng điều này không can hệ. Nếu cháu không thể làm được một việc nào đó, thì tất cả những lý do biện minh đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều đáng nói là cháu đã không thể làm được những điều đã dự định. Những lời biện minh không bao giờ thay thế được cho kết quả cần phải đạt được. Thế thôi." "Như vậy, bí quyết lần này cũng lại tập trung vào kết quả?"
Albert hỏi.
"Đúng vậy. Hành động không phải lúc nào cũng tương ứng với hiệu quả. Chúng ta nên quan tâm đến kết quả đạt được và không bao giờ nên chấp nhận những lời biện minh cho thất bại của mình."
"Nhưng nghe nó có vẻ cứng nhắc làm sao ấy,"
Albert nói.
"Chỉ lúc đầu thôi,"
Đô đốc đồng ý với Albert. "Nhưng một khi đã chấp nhận tiền đề này và làm cho nó trở thành một thói quen, thì nó sẽ giúp ta làm việc dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ như đã bao nhiêu lần ta làm việc trễ thời hạn được giao hay không hoàn thành một dự án chỉ vì một lý do nào đó, thoạt nghe có vẻ hợp lý. Nhưng sau này ta nhìn lại và hối tiếc khi chấp nhận lý lẽ biện hộ đó. Bởi kết quả mà ta không đạt được lại có ý nghĩa và quan trọng vô cùng."
Albert ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
"Những điều ông nói làm cháu chợt nhớ một trường hợp mới xảy ra với nhóm của cháu cách đây vài tháng. Cháu kể ta nghe thử xem."
"Đó là một dự án mà chúng cháu đưa ra cho một khách hàng mới. Chúng cháu biết rằng mình cần cung cấp cho họ một số giấy tờ liên quan đến công trình cũ, nhưng do mạng Internet bị trục trặc nên không thể truy cập được. Chúng cháu đã ghi chú trong bản đề xuất là sẽ gửi những hàng mẫu cho họ nếu cần thiết. Nhưng rồi chúng cháu cũng không làm được vì máy tính lại bị hỏng. Chúng cháu nghĩ đó là một lý do rất khách quan. Nhưng cuối cùng, chúng cháu đã để mất hợp đồng ấy vào tay đối thủ cạnh tranh vì họ đã đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng. Nếu xét tổng thể, thì dự án của họ đề ra không chi tiết và hiệu quả so với của chúng cháu. Tất cả mọi người trong nhóm cảm thấy thật sự rất tiếc vì nhận ra rằng chỉ cần mình cố gắng thêm một chút nữa thì đã thành công rồi."
"Một ví dụ rất ý nghĩa."
Đô đốc gật gù. "Như vậy, cháu có thể thấy được rằng mọi việc đều có thể trở nên khác đi nếu cháu tập cho mình được thói quen nói câu: 'Không có lời biện minh nào cả.' Và sau đó
làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
Cháu hoàn toàn có thể làm cho dự án ấy tốt hơn, Albert thú nhận.
Nhưng thậm chí, cháu còn biện minh cho cả việc mình hay lý giải.
Cháu giải thích rằng do áp lực thời gian nên không thể khắc phục được sự cố máy tính.
Nhưng trên thực tế, lý do chính là vì chúng cháu không muốn phải chịu trách nhiệm về sự cố này.
Với những điều dễ dàng, nhưng cháu vẫn làm sai sẽ tạo cho cháu áp lực nhiều hơn so với khi cháu cố gắng làm điều tốt những điều khó khăn.
Hãy tập cho mình thói quen nói câu, không có lý do biện minh nào cả.
Vì trong tương lai, nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy dễ dàng, thoải mái hơn và rồi những kết quả mà cháu sẽ đạt được có những tiến triển rõ ràng.
Ngạc nhiên thật, Albert nghĩ. Nghe có vẻ thật đơn giản, nhưng chắc chắn khác xa với những gì mình vẫn đang làm.
Và Albert lại miên man nghĩ về bí quyết Ngài Đô Đốc vừa nói.
Bí quyết thứ hai, đừng bao giờ biện minh cho những việc chưa làm được.
Khi anh sực nhớ ra mình đang ở đâu, thì con tàu đã được neo vào bến an toàn.
Albert và Đô Đốc cùng bước lên cầu tàu.
Cháu đang nghĩ gì, Albert?
Cháu cần phải thay đổi bản thân mình.
Nhưng Ngài nói là vẫn còn hai bí quyết cháu cần học nữa, phải không ạ?
Đúng vậy. Nhưng bây giờ, hai bí quyết ta vừa nói cũng đủ cho cháu rồi. Cháu cần một khoảng thời gian tương đối để nhập tâm hai bí quyết này, biến chúng thành thói quen của mình. Sau đó, chúng ta sẽ gặp nhau để xem cháu có tiến bộ không.
Nếu lúc đó cháu sẵn sàng học thêm, thì ta sẽ tiếp tục chỉ dẫn cho cháu.
Cháu thấy đó, Albert. Học những điều này không thôi thì vẫn chưa đủ. Mà điều quan trọng là cháu phải áp dụng chúng vào trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không, chúng sẽ chẳng có tác dụng gì cả.
Đó là lý do tại sao những khổ luyện mà ta đã trải qua trong đời lại hết sức hữu ích.
Chúng ta phải tập cho được những thói quen đó.
Nếu không, sẽ bị tụt lại phía sau.
Rất đúng với tình trạng của cháu hiện nay, thưa Ngài.
Trong cuộc sống, ai cũng có lúc phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, hãy tiến lên phía trước với lòng quyết tâm.
Nhưng cháu đừng đốt giai đoạn nhé. Ta muốn cháu hãy ghi lại xem trong tháng tới có bao nhiêu lần cháu phải lựa chọn những thói quen cũ và mới trong hành động của mình.
Cháu có nên viết ra không ạ?
Hãy ghi nhật ký mỗi ngày.
Đô Đốc trả lời.
Cuối mỗi ngày, cháu hãy dành ra vài phút nhìn lại mình, xem lại các sự kiện trong ngày và ghi lại tất cả những lần cháu áp dụng hoặc không thể áp dụng những thói quen đó.
Ghi chú luôn cả những điều mà ngày hôm sau cháu dự định hành động khác đi. Và ngày tiếp theo kiểm tra xem cháu có làm được điều cháu đã dự tính hay không.
Vâng ạ, điều này cũng khá dễ.
Albert trả lời.
Để xem.
Đô Đốc nói. 4 tuần sau hãy đem nhật ký của cháu đến đây để ta xem cháu đã thực hiện được những điều ta nói như thế nào.
Vâng, thưa ngài, cháu cảm ơn ngài rất nhiều.
Có gì đâu. Và lần tới, cả hai cháu cùng đến nhé.
Ta nghe nói Jennifer là một phụ nữ trẻ và tài năng.
Vâng.
Albert tươi cười trả lời. Cô ấy sẽ rất vui khi nghe tin này.
Tối hôm đó, khi Jennifer về đến nhà, thì Albert vừa trình bày xong hai điều đó trên máy tính để nó có thể giúp anh tập được hai thói quen này.
Anh cài đặt để máy tính, có thể thể hiện màn hình những dòng chữ chuyển động nếu anh không sử dụng trong 5 phút.
Đến sớm hơn mọi người. Ra về sau cùng và cố gắng thêm một chút.
Ngày sau đó sẽ là
đừng bao giờ biện minh cho những việc chưa làm được.
Quyển nhật ký mà anh tạo ra trên máy tính trông thật đẹp. Anh thiết kế trang bìa với một hình bức tranh cổ điển thế kỷ 19. Một chiến binh đang cố gắng đấu tranh để có thể sống sót qua một cơn bão lớn. Trên con tàu đang nghiêng ngả giữa biển cả mênh mông, gầm thét giật dữ. Những cánh buồm đã bị xé rách tả tơi khi những đợt sóng khổng lồ quét qua bon tàu. Sau đó, anh thiết kế trên đầu mỗi trang nhật ký dòng chữ. Đến sớm hơn mọi người, ra về sau cùng và cố gắng thêm một chút. Và cuối mỗi trang là câu. Đừng bao giờ biện minh cho những việc chưa làm được.
Anh chia trang giấy thành 3 phần. 1/3 đầu được chia ra làm 2 cột thẳng đứng.
Cột đầu anh ghi, biển đẹp, biểu thị cho những lần anh đã áp dụng các thói quen đó. Cột thứ hai anh ghi, biển động, là những khi anh đã không áp dụng chúng. 2/3 còn lại, anh ghi, hải trình ngày mai, thể hiện cho những điều mà ngày hôm sau anh sẽ hành động khác đi. Sau khi hoàn tất, mỗi trang sẽ trông như sau. Đến sớm hơn mọi người, ra về sau cùng, và cố gắng thêm một chút. Biển đẹp, biển động, hải trình ngày mai. Đừng bao giờ biện minh cho những việc chưa làm được.
Albert hào hứng kể cho Jennifer nghe cuộc gặp gỡ của mình với đô đốc và những điều anh đã học được. Anh cũng giải thích cho cô nghe về trạng thái bất thường của mình trong 2 tuần vừa qua và lý do thực sự khiến anh đi gặp đô đốc. Anh xin lỗi đã không cho em biết mọi chuyện sớm hơn, nhưng lúc đó anh phải đấu tranh với bản thân để tìm xem anh đang có vấn đề gì. Khi anh định kể cho em nghe mọi chuyện, thì em lại được nhận lời đề nghị thuyên chuyển mới. Thế là lúc đó anh lại càng không thể nói ra được. Em hiểu. Jennifer xúc động trả lời, rồi ôm chồng thật chặt. Dẫu sao thì anh đã trải qua một ngày thật tuyệt vời phải không? Cô cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc thật sự. Anh đã hiểu tại sao đô đốc Farragut lại thành công đến thế. Albert nói. Ông ấy có cách trò chuyện vô cùng cuốn hút và hết sức cởi mở. Anh thật sự ngưỡng mộ ông ấy. Họ dẫn con Digger đi dạo một vòng thật lâu, trong khi Albert tiếp tục thuật lại cho Jennifer cuộc gặp gỡ của mình với đô đốc. Khi họ về đến nhà, thì gặp bà Aurelie đang đi đổ rác. Albert bước đến giúp bà và anh kể lại cho bà nghe về cuộc gặp gỡ của mình. Bà và Jennifer kín đáo trao cho nhau một cái nháy mắt đầy ẩn ý khi họ chào tạm biệt. Hôm ấy, cả Albert và Jennifer đều đi ngủ sớm. Đã lâu lắm rồi, Albert mới cảm thấy thoải mái, dễ chịu như vậy. Suy nghĩ cuối cùng trước khi anh chìm dần vào giấc ngủ là: ngày mai là một ngày hoàn toàn mới. Ta sẽ có cách sống tốt hơn. Đêm đó, anh ngủ thật ngon. Tuần đầu tiên, Albert như ngồi trên đống lửa. Anh và Jennifer bắt đầu đi làm chung với nhau. Và Albert luôn là người muốn ra khỏi nhà trước tiên vào mỗi sáng. Lúc nào anh cũng có mặt sớm nhất trong các cuộc họp và là người cuối cùng ra về. Trong mọi việc, anh đều làm thêm một cái gì đó. Suốt ngày thứ năm, anh cực lực làm việc để có thể kết thúc vào hạn chót là thứ sáu. Tuy nhiên, buổi chiều hôm đó, máy tính chủ lại bị hư, khiến anh không thể truy cập được thông tin cần thiết để hoàn thành dự án. Nhưng ý nghĩa, đừng bao giờ biện minh cho những việc chưa làm được, đã xuất hiện trong đầu. Và anh tiếp tục làm đến tận 1 giờ sáng thứ sáu để bằng mọi cách lấy được thông tin anh cần nhằm hoàn tất dự án đúng thời hạn yêu cầu. Đêm thứ sáu đó, anh cảm thấy thật hài lòng và dễ chịu khi lên giường đi ngủ. Sáng thứ bảy, sau khi cùng Jennifer dẫn Digger đi dạo ở công viên về, anh bật máy tính lên xem nhật ký. Phần biển đẹp ở mỗi trang đều được điền, còn phần biến động thì hầu như rất ít. Anh cảm thấy mình đã làm việc khá tốt và luôn đề ra kế hoạch mới mỗi ngày. Anh nghĩ, có lẽ ở trang tiếp theo, ta sẽ cho phần biển đẹp rộng hơn và thu hẹp phần biển động lại. Nhưng sau đó, anh lại có cảm giác không thoải mái. Anh vẫn thấy không hài lòng lắm về bản thân mình. Anh tự hỏi, sao ta lại có cảm giác này nhỉ? Ta chưa làm tốt công việc của mình sao? Ta có thành thật với chính mình không? Có. Anh tự trả lời, ta đã làm hết sức mình và mọi việc diễn ra khá trôi chảy. Thế thì, chuyện gì đã xảy ra? Anh cố vật lộn với chính mình để tìm ra nguyên nhân tại sao đột nhiên anh lại có sự băn khoăn rây rứt này. Cuối cùng, thì lý do của sự bất an này dần hiện rõ trong tâm trí anh. Ta đã thực hiện tất cả sự thay đổi có thể. Ta đã làm việc theo cách hoàn toàn khác trước đây, nhưng không có ai để ý đến điều này. Không ai, đặc biệt là cấp trên của ta, nói điều gì cả, và cũng chẳng ai cư xử với ta khác trước. Sự vỡ mộng hình thành trong anh. Ích lợi gì khi cố gắng thay đổi mình và đương đầu với mọi khó khăn, để rồi chẳng ai thèm nhận ra. Albert chán nản nghĩ. Chợt Jennifer bước vào. Mình đến tiệm ăn Pháp uống cà phê và ăn chút gì anh nhé.
thật chẳng ích gì cả.
Albert buộc miệng.
Anh đang nói về điều gì thế? Những thói quen ấy đấy.
Jennifer thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh.
Anh nói vậy nghĩa là sao? Chúng chẳng có tác dụng gì cả.
Anh mệt mỏi nói.
Suốt tuần nay anh làm việc như điên và em thấy chúng có tác dụng đấy chứ. Anh đang làm tất cả những gì cần phải làm, nhưng nó chẳng tạo nên một sự khác biệt nào cả. Khác biệt như thế nào? Chẳng ai làm điều gì khác cả. Mọi người chẳng nói gì, không có gì thay đổi quanh anh. Em thấy có khác chứ?
Jennifer nói.
Em thì khác.
Albert cãi.
Và anh cũng nhận thấy sự khác biệt đó mà.
Jennifer mở to mắt nhìn chồng.
Vậy thì sao? Chỉ có em thấy điều đó thì ít gì? Tất cả những người khác đều nghĩ anh vẫn như cũ. Họ vẫn không chịu thay đổi cách nghĩ. Thế anh muốn họ phải làm gì nào?
Anh không biết. Nhưng anh nghĩ ít ra anh cũng phải nhận được một lời nhận xét hay một dấu hiệu nào đó cho thấy họ đã nhận ra anh đang có sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Vậy mà không có bất cứ sự phản hồi nào về công việc của anh.
Thật vậy sao?
Ngừng một lúc, Jennifer nói tiếp.
Anh à, có những thay đổi mà người ta chỉ có thể nhận ra sau một khoảng thời gian dài. Anh đã quá nôn nóng. Chỉ mới một tuần thôi mà. Mọi người thật sự khó có thể chú ý đến điều này như anh mong muốn. Có thể họ cho rằng sự thay đổi đột ngột trong một tuần của anh chỉ là do sự chuyển đổi tâm trạng bất chợt. Sự dâng trào, sinh lực nhất thời, giống như một ly cà phê sữa lỡ bị cho hơi nhiều cà phê thôi. Nhưng không lẽ tất cả mọi người đều suy nghĩ thế sao? Không ai chịu bày tỏ một câu gì đó tích cực sao? Thế có ai nói điều gì tiêu cực làm anh không thoải mái không?
Không.
Như vậy, thái độ của mọi người đối với những thay đổi của anh là bình thường. Anh phải lựa chọn. Nếu anh suy nghĩ tích cực, anh sẽ cảm thấy dễ dàng để chấp nhận mọi chuyện. Nếu anh suy nghĩ tiêu cực, anh sẽ cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Hãy cho mọi người và cả bản thân anh thêm thời gian. Hơn nữa, mục tiêu của anh không phải là để cho mọi người nói về sự thay đổi của mình, mà là làm cho mọi người tin tưởng rằng anh là một trong những người được đô đốc nói đến. Có đúng không? Thế đô đốc gọi những người đó là gì?
Người đứng đầu.
Đúng rồi. Và theo em nghĩ, để trở thành người đứng đầu, chúng ta cần phải trải qua một đoạn đường dài đầy chông gai, thử thách, chứ không phải những điều mọi người nói trong một sớm, một chiều.
Có lẽ là em nói đúng. Albert trầm ngâm.
Hãy suy nghĩ tích cực lên nào. Chúng mình đến tiệm ăn Pháp nhé. Em đói bụng quá rồi.
Trong suốt tuần thứ hai, với sự giúp đỡ của Jennifer, Albert dần dần vượt qua được cảm giác thất vọng. Anh tiếp tục ghi nhật ký mỗi ngày. Dù anh không còn dùng hết sức lực và sự hăng say như tuần đầu tiên, nhưng anh vẫn kiên trì làm tốt mọi việc như dự định. Sang tuần thứ ba, Albert đã trở nên dễ chịu hơn với những sự thay đổi này. Với sự ủng hộ của Jennifer, Albert tiếp tục áp dụng những thói quen mới đó trong công việc của mình. Tới tuần thứ tư, thì Albert đã hoàn toàn thấy thoải mái với những thói quen mới. Chúng dần trở thành một phần quen thuộc trong con người của anh. Vào chiều thứ năm, nhóm dự án của Albert tổ chức một buổi họp mặt để chúc mừng những thành công ban đầu, cũng như ôn lại quá trình làm việc của nhóm. Cuối buổi họp, Susan xin phép được phát biểu. Cô nói,
mọi người đã làm rất tốt công việc của mình, nhưng tôi muốn đặc biệt ghi nhận sự cố gắng hết mình của Albert trong suốt mấy tuần qua.
Đúng đúng.
Whitney nói,
nếu không nhờ sự nỗ lực và sự tận tâm tiến lên phía trước của Albert, thì không bao giờ chúng ta đạt được mục tiêu của mình đúng hạn cả.
Hoan hô!
Carl chúc mừng.
Đúng đấy.
Ron, trưởng nhóm dự án nói,
nếu không có những nỗ lực vượt trội của Albert, thì chắc chắn chúng ta sẽ vất vả lắm mới có thể theo kịp tiến độ dự án.
Tôi nghĩ rằng, Ron vừa mới cho chúng ta ý tưởng về việc đặt một biệt hiệu thật hay cho Albert.
Susan nói,
từ đây chúng ta sẽ gọi Albert là Albert Giá Trị Gia Tăng nhé.
Niềm vui của giây phút đó còn kéo dài đến những ngày hôm sau.
Albert rất vui trước những lời tán dương của đồng nghiệp. Anh cũng tự hào về biệt hiệu mới của mình.
Nhưng càng suy nghĩ về những lời nhận xét của mọi người, thì dường như anh càng thấy lòng mình lắng lại. Anh nhận ra niềm hạnh phúc thật sự của mình không phải ở thái độ tưởng thưởng này,
mà đơn giản là vì anh cảm thấy hài lòng hơn với chính mình, với những thói quen mới mà anh có được. Anh cảm thấy mình đang đóng góp nhiều hơn và hoàn thành công việc tốt hơn mà không cần dùng tất cả những nỗ lực vượt trội như trước. Anh làm việc khoa học hơn chứ không vất vả hơn. Về bản thân, anh có cảm giác mình xứng đáng nhận những lời khen ngợi và làm việc có hiệu quả hơn. Đó chính là điều làm anh thấy vui nhất. Anh đã làm cho bản thân có giá trị hơn, ít nhất là đối với anh. Albert nhận thấy mình đang trông đợi ngày được gặp lại đô đốc như một đứa trẻ lên năm trông chờ sinh nhật sắp đến của mình. Jennifer cũng đang rất nôn nao chờ đến chủ nhật để được gặp đô đốc. Một phần vì danh tiếng của ông và cũng vì những thay đổi sâu sắc mà ông đã tạo ra nơi Albert. Cuối cùng, rồi ngày chủ nhật mong chờ cũng tới. Sau bữa ăn sáng, họ đến bến tàu sớm vài phút. Khi đang bước xuống cầu tàu đi về phía chiếc du thuyền, họ không nhận ra đô đốc đang đi ngay sau lưng. Ông làm họ giật mình khi lên tiếng trước. Chà, ta thấy là cháu đã vận dụng được bí quyết thứ nhất rồi đấy. Ồ, ngài đô đốc. Albert quay lại chào ông. Hai người bắt tay nhau. Anh không biết nên trả lời câu nhận xét vừa rồi của đô đốc như thế nào. Cháu làm tốt lắm. Đô đốc nói. Nói như cách các sĩ quan chúng ta thường nói khi còn ở hạm đội là cháu cừ lắm. Albert cảm thấy hơi bối rối trước những lời khen tặng của đô đốc. Thói quen đầu tiên, đi sớm về muộn. Cháu đã đến sớm hơn ta một chút. Rất tốt. Albert hơi đỏ mặt. Anh không nhận ra rằng mình vừa mới thực hiện bí quyết thứ nhất. Không việc gì cháu phải ngượng ngùng như thế. Cháu đáng được như vậy. Và đây chắc chắn là Jennifer mà ta đã được bà O'Reilly kể rất nhiều đây. Tới lượt Jennifer bối rối. Đây là lần đầu tiên cô được gặp một đô đốc danh tiếng lừng lẫy. Cô đưa tay mình ra cho đô đốc mà không nói được lời nào. Đô đốc bắt tay cô thật chặt rồi nói. Chúng ta lên tàu rồi hãy nói chuyện nhé. Vâng. Jennifer cố lấy lại bình tĩnh vốn có của mình. Họ bước nhanh lên tàu. Jennifer nhìn quanh và cũng bị choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của con tàu như lần đầu tiên Albert đến đây. Đó có phải là nhật ký của cháu không, Albert? Đô đốc liếc nhìn tập hồ sơ Albert đang cầm trên tay. Vâng, đúng ạ. Albert trả lời rồi đưa nó cho đô đốc. Đô đốc lướt qua rồi nói. Rất tốt, ta đã đoán rằng hoặc là cháu phải làm rất tốt, hoặc là cháu không thể nào học được những thói quen đó. Giờ thì hãy kể cho ta nghe xem mọi việc đã diễn ra như thế nào. Cùng với Jennifer, Albert thuật lại những nỗ lực của tháng đầu tiên, kể về việc anh đã bắt đầu nhiệt tình ra sao, sau đó đã trở nên thất vọng như thế nào. Và cuối cùng, với sự ủng hộ của Jennifer, anh đã vượt qua được và cho tới thời điểm này, anh đã cảm thấy mình đang thay đổi theo một chiều hướng thật sự tích cực và lâu dài. Ai cũng có những lúc thăng trầm như vậy. Những gì mà cháu đã trải qua cũng giống như mọi người. Albert nói, có những lúc sự quyết tâm của cháu đã bị thử thách cao độ. Ta chắc là như vậy. Đô đốc trả lời, nhưng bây giờ cháu cảm thấy như thế nào? Thật tuyệt, cháu rất mừng là mình đã kiên trì theo đuổi điều đó đến cùng. Cháu cũng vậy. Jennifer xen vào. Cháu nghĩ là sau này Albert sẽ còn hạnh phúc hơn nhiều. Và bản thân cháu cũng tập được thói quen đó, dù không được kiên trì cho lắm. Ban đầu, cháu chưa thực sự suy nghĩ nhiều về thói quen ấy và cũng chưa hiểu rõ tại sao mình phải hành động như vậy. Nhưng khi cùng nhau phân tích và thực hiện chung với Albert, thì vấn đề đã trở nên rõ ràng hơn. Vì thế, nó cũng giúp cháu tiến bộ nhiều. Tốt! Đô đốc nói. Giờ thì hai cháu đã sẵn sàng học thêm hai bí quyết còn lại chưa? Rồi ạ. Cả hai đồng thanh trả lời. Tại sao ta lại phải đứng nói chuyện ở đây khi ta có thể ra ngoài sông nước tận hưởng món quà tuyệt vời của thiên nhiên nhỉ? Chúng ta cùng đi và sau đó sẽ nói chuyện nhé. Họ nhanh chóng chuẩn bị cho tàu xuất phát và chẳng bao lâu con tàu đã ra khỏi bến thẳng hướng cảng San Diego. Khi con thuyền đã lướt trên dòng nước đón nhận những làn gió mát rượi thì đô đốc bắt đầu nói. Hai thói quen đầu mà ta dạy cháu là những thói quen giúp ta có thể làm tốt công việc, còn gọi là những thói quen định hình. Có nghĩa là Chúng giúp chúng ta những bước đầu tiên để có thể thực hiện được những việc khác nhằm đạt được những kết quả tốt hơn. Nói cách khác, khi cháu đi sớm về muộn, tức là cháu có thêm nhiều thời gian để tạo ra thêm những kết quả khác. Cháu không chấp nhận những lý do biện minh cho việc chưa thực hiện được, khiến cho cháu phải cố gắng trong mọi tình huống. Nhưng thói quen không phải là mục đích cuối cùng, chúng chỉ là phương tiện giúp ta đạt được những mục đích tốt hơn. Nếu chỉ có những thói quen không thôi, thì sẽ chẳng tạo ra được kết quả nào cả.
Jennifer và Albert cùng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ lời đô đốc.
Bí quyết kế tiếp cũng nhằm vào kết quả cuối cùng. Nhưng mà trước khi nói về nó, chúng ta cần hiểu một số điều trước đã, được chứ?
Đôi vợ chồng lại gật đầu.
Trước tiên, chúng ta sẽ nói về các vấn đề khó khăn và các quyết định. Và điều đầu tiên ta muốn hai cháu hiểu là hầu hết các vấn đề rắc rối lại là hậu quả của các giải pháp.
Đô đốc ngừng nói và chăm chú nhìn ra mặt nước. Ông đứng đằng sau bánh lái, giữ cho chiếc du thuyền không tròng trành.
Được một lúc, Albert hỏi. Ý ngài muốn nói là khi chúng ta giải quyết một vấn đề thì rất nhiều khả năng sẽ tạo ra những vấn đề khác. Mỗi bước đi là một sự chuyển động và mọi thứ ta làm đều tạo ra một sự khác biệt nào đó. Nhưng mà không phải sự khác biệt nào cũng là do ý muốn của ta. Thường thì khi người ta quyết định làm một điều gì đó, có thể là thực hiện một quyết định mới hay giải quyết một vấn đề, thì họ thường tạo ra những hậu quả không lường trước. Những hệ quả này chính là vấn đề mới phát sinh. Khi ta suy nghĩ về điều này, thì ta sẽ thấy nó thực sự có ý nghĩa.
Albert nói,
hãy nghĩ về một số vấn đề trong công ty cháu gần đây. Ta đoán chắc là phần lớn chúng sẽ không trở nên rắc rối nếu ai đó không ra tay giải quyết một vấn đề khác trước đó.
Jennifer chợt nhớ.
Chỉ mới tuần trước thôi, chúng cháu đã thay đổi một vài báo cáo vì những yêu cầu của bộ phận tài chính. Tuy nhiên, những thay đổi này lại làm hỏng phần dự báo tiếp thị và kinh doanh mà bên phòng kinh doanh đã đưa ra. Chúng cháu giải quyết được các báo cáo tài chính của mình, nhưng lại tạo ra thêm vấn đề cho bộ phận kinh doanh.
Chuyện như vậy lúc nào cũng có thể xảy ra.
Đô đốc nhận xét. Làm thế nào chúng ta có thể tránh tình trạng như vậy?
Albert hỏi.
Bằng cách xem xét và đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề có thể phát sinh trong kế hoạch của mình trước khi bắt tay vào thực hiện.
Xem xét và giải quyết hết các vấn đề có thể phát sinh ư?
Jennifer hỏi.
Đúng vậy, đó chính là bí quyết thứ ba mà ta muốn nói với các cháu.
Tiên đoán và tìm giải pháp cho những vấn đề có khả năng xảy ra.
Những lời đô đốc vừa nói làm Albert thấy mọi việc sáng rõ hẳn lên. Như thể anh vừa rút ra được một chân lý từ cuộc sống. Anh lấy bìa hồ sơ đựng nhật ký ra và viết ngay vào.
Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.